mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc trẻ vị thành niên mang thai, có trường hợp tự sinh con tại nhà khiến cho nhiều người quan tâm và lo lắng về tình trạng quan hệ tình dục quá sớm và mang thai ở trẻ vị thành niên. Mang thai ở tuổi vị thành niên không chỉ đơn thuần là một vấn đề về sức khỏe mà nó còn làm mất đi tiềm năng ở các em gái, rút ngắn cơ hội học hành, đánh mất và hạn chế sự lựa chọn của các em trong tương lai. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên từ 10 đến 19 tuổi hiện nay phần lớn là do các em thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản cùng với quan niệm thoáng về quan hệ tình dục khi còn ở độ tuổi chưa trưởng thành. Điều này đã dẫn tới hệ lụy không ít trẻ em gái mang thai khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, nhiều em gái phải đối mặt với áp lực phải kết hôn sớm và làm mẹ khi còn là trẻ em. Đây cũng là hậu quả của những cuộc yêu vụng trộm, những tò mò của tuổi mới lớn hoặc bắt chước qua phim ảnh. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, mang thai ở tuổi vị thành niên không chỉ đơn thuần là một vấn đề về sức khỏe, mà nó còn làm mất đi tiềm năng ở các em gái, rút ngắn cơ hội học hành, đánh mất và hạn chế sự lựa chọn của các em trong tương lai. Theo bác sĩ Nguyễn Công Định, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đối với nam giới dưới 20 tuổi và nữ giới dưới 18 tuổi, cơ thể chưa phát triển một cách hoàn thiện, ổn định về mặt sinh lý cũng như thể chất và tâm lý. Việc trang bị kiến thức sinh sản và giới tính còn chưa đầy đủ, nên quan hệ tình dục sớm sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Ở nữ giới, cơ quan sinh dục ở tuổi dậy thì chưa hoàn thiện, âm hộ và âm đạo rất yếu, nên việc quan hệ tình dục sớm có thể khiến tổn thương âm đạo. Chức năng tự phòng ngừa của âm đạo bị giảm, dễ viêm nhiễm niệu đạo, âm hộ và âm đạo. Ngoài ra, quan hệ tình dục không dùng biện pháp tránh thai dễ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phó trưởng Bộ môn Dân số và Sức khỏe, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết, trẻ ở độ tuổi vị thành niên, cơ thể chưa hoàn toàn phát triển cho hoạt động tình dục cũng như việc thụ thai. Nếu mang thai thì không thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh được. Việc trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục sớm, thậm chí mang thai ngoài ý muốn và sinh nở ở độ tuổi quá nhỏ gây ảnh hưởng tới sức khỏe về thể chất và tâm thần. Lâu dài hơn nữa là tương lai của trẻ vô cùng bấp bênh và mờ mịt. Mang thai ở tuổi vị thành niên thường để lại những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, xã hội và kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và cộng đồng. Mang thai ở tuổi vị thành niên cũng khiến bé gái có nguy cơ sinh con quá sớm, nhẹ cân và nguy cơ tử vong cao hơn. Các bà mẹ ở tuổi vị thành niên còn phải đối mặt với nguy cơ sản giật, viêm nội mạc tử cung sau sinh và nhiễm trùng toàn thân cao hơn so với phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 24 tuổi. Và con của các bà mẹ ở tuổi vị thành niên đối mặt với nguy cơ nhẹ cân, sinh non và tình trạng sơ sinh nghiêm trọng cao hơn. Nếu mang thai ngoài ý muốn, người mẹ thiếu niên có thể không nhận được sự chăm sóc trước khi sinh mà người mẹ và em bé cần, hoặc thậm chí có thể không đủ sức khỏe để sinh con đủ tháng. Thực tế, nếu thanh thiếu niên mang thai hoặc đang nuôi con cái phải vật lộn với nhiều yếu tố gây căng thẳng, rủi ro sức khỏe và các vấn đề phức tạp khác. Thanh thiếu niên thường không được chuẩn bị cho những thực tế liên quan đến việc nuôi dạy trẻ sơ sinh. Thông thường, các mối quan hệ phức tạp và gánh nặng tài chính kết hợp với việc cân bằng việc học hành và nuôi dạy con cái sẽ gây căng thẳng cho bà mẹ và có thể khiến trẻ sơ sinh gặp rủi ro. Nhiều cha mẹ tuổi teen là độc thân. Việc làm cha mẹ khi tuổi còn nhỏ còn có thể gây ra những căng thẳng về tài chính và tình cảm. Căng thẳng giữa cha mẹ sẽ khiến em bé gặp rủi ro. Có thể gặp một vài trường hợp bé gái mang thai và giấu gia đình bạn bè khi sinh con ra đã làm hại đứa trẻ để che giấu. Ngoài ra, mang thai ở tuổi vị thành niên cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội đối với các em gái, gia đình và cộng đồng của các em. Thanh thiếu niên đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ gặp khó khăn trong việc hoàn thành việc học. Theo các nghiên cứu, chỉ 3% thanh thiếu niên sinh con sớm được nhận bằng tốt nghiệp đại học trước 30 tuổi. Thanh thiếu niên mang thai chưa lập gia đình có thể phải đối mặt với sự kỳ thị hoặc từ chối của cha mẹ và bạn bè, cũng như các mối đe dọa bạo lực. Những cô gái mang thai trước 18 tuổi cũng có nhiều khả năng bị bạo lực trong hôn nhân hoặc từ bạn đời sau này. Để giảm thiểu những rủi ro của việc mang thai ngoài ý muốn, cũng như những hệ lụy của việc nạo phá thai không an toàn ở tuổi vị thành niên, cần thực hiện tốt chiến lược truyền thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cuộc sống của trẻ em gái vị thành niên, đồng thời bảo vệ các quyền con người cho các em. Bên cạnh đó, thanh thiếu niên có quan hệ tình dục cần hiểu rõ việc tránh thai bằng các phương pháp ngừa thai hiệu quả và được phổ biến rộng rãi. Các em gái phải có khả năng tự đưa ra quyết định về cơ thể và tương lai của mình, hiểu được tác động của việc mang thai ở tuổi vị thành niên và được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp và giáo dục giới tính toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc mang thai to đã không là chuyện hiếm. Thai to gây ra nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Trong đó, về lâu dài, những trẻ có cân nặng vượt ngưỡng khi sinh ra cũng dễ bị béo phì, rối loạn chuyển hóa và mắc các bệnh lý tim mạch. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
Ngày 28 tháng 2 vừa qua, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ mang thai to, bé trai chào đời nặng gần 5,8 kg. Cụ thể, sản phụ là NTAT 29 tuổi, ngụ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Bé trai chào đời nặng gần 5,8 kg. Đây là con thứ hai của chị T, mẹ có vết mổ cũ, sinh ở thai 38 tuần rưỡi. Hiện tại sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, không ghi nhận có tiểu đường thai kỳ. Đây cũng là một trong số những ca nặng cân nhất sinh tại bệnh viện. Trước đó vài giờ, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cũng mổ đẻ thành công, đón bé gái sơ sinh nặng 6kg. Em bé là con của sản phụ Trần Thị Hát, 36 tuổi, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Chị Hát mang thai lần thứ 3 ở tuần 40. Sản phụ có hai vết mổ đẻ cũ, được bác sĩ chẩn đoán thai nhi to, trọng lượng lớn hơn mức bình thường nên được chỉ định mổ đẻ. Bé gái chào đời da hồng hào, khóc to, được theo dõi tại bệnh viện. Thực tế hiện nay việc mang thai to không phải là hiếm. Năm 2017, các bác sĩ tại Vĩnh Phúc ghi nhận một trường hợp bé trai được chào đời với cân nặng 7,1 kg. Năm 2022, một bé gái khác nặng 6,2 kg cũng được chào đời khỏe mạnh tại Bắc Giang. Tất cả những ca thai nhi có cân nặng lớn này đều được chỉ định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Với mức cân nặng này, các em bé sinh ra tương đương với một đứa trẻ 2 đến 3 tháng tuổi. Theo các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh dao động trong khoảng 2,8 đến 3,5 kg nếu sinh đủ tháng. Theo các nước phương Tây, trẻ sơ sinh từ 4 kg trở lên được gọi thai to hay thai thừa cân. Còn ở nước ta, thai trên 3,5 kg được xem là thai to, đánh giá dựa trên cơ thể phụ nữ Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến thai to phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn do di truyền, tức là bố mẹ cao to, khỏe mạnh, sẽ dễ sinh ra những đứa trẻ nặng cân hơn bình thường hoặc người mẹ đã sinh nhiều lần, con sau thì có thể to hơn con trước. Bên cạnh đó, trong quá trình mang thai, chế độ dinh dưỡng của thai phụ chứa nhiều chất dinh dưỡng, thai nhi hấp thu tốt cũng khiến cân nặng của đứa trẻ phát triển hơn. Ngoài ra, một số yếu tố khác dẫn đến thai to như thời gian mang thai vượt qua ngày dự sinh, mang thai trên 35 tuổi, mẹ có tiền sử sinh con to trước đó do một số hội chứng di truyền bệnh lý hiếm. Theo các bác sĩ sản khoa, với những trường hợp thai to, thai nhi có cân nặng khủng, có thể người nhà bệnh nhân mừng, còn các bác sĩ thì rất lo lắng. Bởi thai to gây ra nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Trong đó, với người mẹ, việc mang thai to khiến quá trình chuyển dạ gặp nhiều khó khăn, kéo dài, tỷ lệ mổ cao. Cùng với đó, thai to gây tổn thương ở âm đạo như rách sâu, tổn thương cổ tử cung, vỡ tử cung, băng huyết, rất nguy hiểm cho sức khỏe của người mẹ. Đối với thai nhi, do cuộc đẻ kéo dài khiến bé dễ bị ngạt, kẹt vai khi sổ thai. Mặt khác, trẻ quá to cũng dễ bị hạ đường huyết ngay sau sinh, tím tái, suy hô hấp, khó thở, nguy hiểm tính mạng bé. Không những thế, về lâu dài, những trẻ có cân nặng vượt ngưỡng khi sinh ra cũng dễ bị béo phì, rối loạn chuyển hóa và mắc các bệnh lý tim mạch. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo để có một thai kỳ khỏe mạnh cho cả mẹ và bé, thai phụ nên thường xuyên khám thai định kỳ, đồng thời làm xét nghiệm xem mình có bị đái tháo đường không. Những trường hợp bị đái tháo đường cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu được điều trị thích hợp, có thể giảm đến 50% số trẻ sinh ra nặng cân và các biến chứng sơ sinh. Bên cạnh đó, thai phụ còn có chế độ dinh dưỡng hợp lý, chia nhỏ khẩu phần ăn hàng ngày, tránh tư tưởng ăn nhiều để cho con to. Đặc biệt, cần hạn chế ăn đường, đồ ngọt và chất béo, uống đủ nước mỗi ngày. Ngoài ra, nên tập luyện các bài thể dục dành cho bà bầu để nâng cao sức khỏe, kiểm soát cân nặng, không để tăng cân quá nhanh trong thai kỳ. Với những trường hợp bác sĩ đã chỉ định là thai to, thai phụ nên chọn phương pháp sinh mổ để hạn chế những tai biến cho cả mẹ và con. Sau sinh, trẻ cần được theo dõi sức khỏe, hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn có thể xảy ra. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.